Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Oluxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng, yêu thương và hiến dâng. Chan hòa cho mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân.
Trong cuộc đời Đời sống dưới một khía cạnh nào đó là những hoài niệm vui buồn. Do đó, những tâm hồn đã chín mùi qua những tháng ngày trên trần thế thường quay lại chính mình để tìm lại đôi chút hồn nhiên. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ. Đường đời là những mù sương, những nhạt nhòa núi rừng hoang vắng khi tình đã vội quên. Trái tim như bánh xe lăn mãi theo tháng ngày, sẽ chẳng còn ai để yên vui một ngày. Và cuối cùng đành trở về với vành nôi ngày thơ ấu, để từ đó ta tự du ta với những ngậm ngùi.
Nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí như nhỏ nhoi, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời.
Ngàn năm qua, chiến tranh và hòa bình bao giờ cũng vẫn là hai mối quan tâm lớn lao của nhân loại. Dân tộc nào và lãnh tụ nào, dù ở bất cứ thời đại nào, cũng đều cho rằng mình là những người yêu chuộng hòa bình, thù ghét chiến tranh. Có người còn tin rằng chiến tranh là chuẩn bị cho hòa bình. Do đó, thế giới không ngừng tiếp diễn những xung đột nhân danh công lý, hòa bình, tự do, dân chủ. Con người đã không ngừng tàn sát, đẩy đọa nhau, gây nên bao cảnh núi xương sông máu. Mà nhiều thế kỷ qua và ngay trong phần đầu thế kỷ chúng ta đang sống, hàng ngày đều diễn ra thảm cảnh giết chóc, khủng bố, tưởng chừng khó bề cứu vãn. Chiến tranh khiến anh chị em một nhà trở thành thù địch, luôn trong tâm trạng hoài nghi, sợ hãi lo âu vì phải giết hại lẫn nhau. Và trong nghịch cảnh đáng thương đó, họ cũng hủy diệt một phần bản thể của chính mình.
Riêng đất nước Âu Lạc Việt Nam thân yêu cũng đã trải qua một thời chiến tranh dữ dội, tàn khốc, đắm chìm trong thảm kịch nồi da sáo thịt trên hơn 20 năm trời ròng rã. Là một nghệ sĩ lớn lên trong cảnh chinh chiến đao binh, bom đạn mịt mù, Trịnh Công Sơn đã trở thành chứng nhân của bi kịch thời đại mình, của quê hương và lịch sử dân tộc mình. Mang một tấm lòng nhân ái, ông đã nói lên khát vọng hòa bình của chính mình, của thế hệ mình và của cả dân tộc mình. Qua những ca khúc mang đầy nhân bản đã tác động mạnh mẽ đến hàng triệu trái tim cùng một nhịp đập, cùng một ước vọng là sớm thấy được một quê hương tươi đẹp, một đất nước thanh bình, không còn thù hận. Trịnh Công Sơn đã luôn nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều là một. Ông kêu gọi chiến tranh phải chấm dứt, và trong các ca khúc của ông đều thấp thoáng tia hy vọng hòa bình.
Và cũng may mắn thay, giữa cảnh khói lửa điêu linh đó, nữ ca sĩ Khánh Ly đã đến như một định mệnh, là sinh ra để hát nhạc Trịnh Công Sơn và hát thật tuyệt vời. Vào thời điểm đó, giọng ca trầm buồn của Khánh Ly đặc biệt rất thích hợp với nhạc Trịnh Công Sơn và đã chắp cánh cho âm nhạc của họ Trịnh bay khắp vùng trời, vào ngõ ngách sâu kín của bao trái tim đang thoi thóp giữa một đất nước tang thương. Trong một buổi hội thảo trực tuyến vào tháng 7 năm 2011 với các nhân viên quốc tế của truyền hình Vô Thượng Sư, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tự ái giải đáp một số câu hỏi về chiến tranh. Ngài cho biết, khi các quân nhân trở về sau cuộc chiến, đa số đều không bao giờ được nguyên vẹn như xưa.
So many youthful, handsome, strong people. Strong youth, you know, but innocent and pure, succumb to traumatic mental, psychological, emotional breakdown. Most soldiers never return in one piece. One piece, you know? They're broken. They are broken human. Yeah. Killing is never a human's nature. It's against our own inherent goodness and compassion and love.
Xót thương cho vô lượng sinh linh phải lạc loài khổ đau trong vòng lửa đạn, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn liên tục cổ động hòa bình thế giới bằng nhiều phương thức vô hình cũng như hữu hình. Ngài thành khẩn nguyện cầu Bế Quan Thuyền Định, và gần đây ưu ái đề nghị thực hiện chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh đặc biệt về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nữ ca sĩ Khánh Ly. Ngài truyền đạt thông điệp như sau:
chúng ta nên vinh danh người nhạc sĩ siêu việt này, chứng nhân của chiến tranh, một lịch sử gia và sứ giả chân chính của hòa bình. Thêm vào đó, cũng vinh danh Khánh Ly, một tiếng hát tuyệt vời cho hòa bình, một sứ giả của hòa bình.
Trong hơn 40 năm sáng tác, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời một gia sản đồ sộ gồm hơn 600 nhạc phẩm. Trong chương trình gồm 5 kỳ vinh danh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nữ ca sĩ Khánh Ly, trên 35 ca khúc về khát vọng hòa bình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua sự tuyển chọn của chính Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ được lần lượt trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.
Kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn vào lời ca tiếng nhạc. Trước tiên, trong niềm tưởng nhớ đến những nghệ sĩ tài hoa của đất nước Âu Lạc, của thời đại chúng ta, đồng thời cũng cảm thông với ước vọng hòa bình và tình yêu đồng loại của những tâm hồn cao cả đã cống hiến cho chúng ta những hoa trái mật ngọt để mỗi ngày trên thế giới này càng tốt đẹp hơn lên.
Vào năm 1966, cuộc chiến Việt Nam trở nên dữ dội hơn. Bom đạn trút xuống quê hương càng ngày càng nhiều. Lính ngoại quốc đổ bộ lên đất nước càng ngày càng đông. Những phong trào tranh đấu ở các đô thị bị đàn áp tơi bời. Biến cố miền Trung được mang tên là một cuộc nội chiến trong cuộc nội chiến. Máy bay, xe thiết giáp, lính thiện chiến của chính quyền Trung ương Sài Gòn tấn công các thành phố Huế, Đà Nẵng.
Giữa lúc đó, cũng chính từ miền Trung, có một chàng lãng tử gầy ốm với vầng trán rộng và nụ cười héo hắt đã mang vào Nam hai bài ca nghe rất buồn thảm: bài Người Già Em Bé và bài Ca Sao Mẹ. Một đám người tới với chàng, họ ngồi dưới đất trong bóng tối và hát tuyệt vọng như những người nô lệ da đen đêm đêm ngồi than khóc phận mình. Từ đó, tiếng hát lan ra khắp các đô thị, tới đâu nó cũng đi sâu vào lòng người, làm rung lên như một dây đàn từ lâu chờ người gầy. Phong trào càng ngày càng dâng lên cao, nhất là sau biến cố Mậu Thân, để rồi không có một sức mạnh nào ngăn cản nổi nữa. Chúng tôi gọi đó là
phong trào da vàng ca.
Năm 1966, cuộc chiến Việt Nam lại được mang thêm một tên mới: chiến tranh diệt chủng. Tất cả khả năng cơ khí của nền văn minh Tây Phương đều được tận dụng vào cuộc giết người rất khủng khiếp này. Nông dân Việt Nam đã chịu đựng cảnh bom đạn trong nhiều năm. Càng ngày sức tàn phá của chiến tranh lại càng gia tăng.
Đài Bắc đêm đêm dội về thành phố người Đài Bắc qua đây đánh mẹ dậy. Đài Bắc qua đây con thơ buồn thùi nửa đêm sáng trôi. Đài Bắc đêm đêm rồi về thành phố người thu vẽ đường cho người đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ mình hầm chú tan hoang ngôi ra vàng. Từng đêm trong tháng là mắt quê hương hàng vạn tấn bom cứ xuống đầu làng. Hàng vạn tấn bom cứ xuống trái đỏ quê hương. Hàng vạn chiếc xe chạy mò đường đàn. Hàng vạn chiếc xe mang vô thị thành. Từng hùng thì xương có mẹ có em.
Đài Bắc đêm đêm rồi về thành phố người phụ quét đường rừng trôi đứng nghe. Đài Bắc đêm đêm tương lai rùng vàng. Đài Bắc như kinh không mang lời nguyện trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng. Đài Bắc đêm đêm rồi về thành phố người phụ quét đường rừng trôi đứng nghe.
Đó là thân phận của nông dân Việt Nam. Nay các đô thị cũng nhiều phen chìm trong khói lửa. Người dân thành phố không những đêm đêm nghe tiếng bom rội về làm rung chuyển cả thành phố, mà còn sống trong cảnh tàn phá hủy hoại của bom đạn. Chết chóc đã xuất hiện đầy rẫy trong những đường phố.
Xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu.
quanh con. Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thêm nhà hoang vu. Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày Việt Nam.
Trước những biến cố mới đó, quần chúng đô thị bắt đầu hiểu một cách thấm thía cuộc chiến tranh. Nông thôn cũng như thành thị, giờ đây không có một tấc đất nào trên quê hương thân yêu này được coi là an toàn. Chiến tranh toàn diện, chiến tranh giành thắng lợi, cho dù thắng lợi là làng mạc hay thành phố biến thành đống tro tàn gạch vụn. Trên đó, những người được nhân danh cho cuộc chiến này nằm chết ngổn ngang.
Ghế đá công viên rời ra đường phố, người già có lo chiều thiu thiu ngủ, người già có lo buồn nghe tiếng nổ, em bé loa lộ khóc tuổi thơ đi. Ghế đá công viên rời ra đường phố, tranh về đốt lửa quê hương. Người già có lo, em bé loa lộ, từng hạt cơm khô trong miếng hưng hờ, ruộng đồi quê hương dấu vết bom mưa. Từng bàn tay thô về đêm đêm đốt cháy tương lai. Ghế đá công viên rời ra đường phố, từng hàng cây nghiêng chìm trong tiếng nổ, từng bàn chân quen chạy ra phố chờ, em bé loa lộ giấc ngủ không yên. Ghế đá công viên rời ra đường phố, người già hò hét ngồi im tiếng thờ, từng vườn đêm đen hòa châu thắp đỏ, em bé loa lộ suốt đời lang thang.
hình ảnh người già co ro, em bé lõa lồ, từng hạt cơm khô trong miếng hững hờ, từng bàn tay khô lấp kín môi cười, từng cuộn dây gai xé nát da người. Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn, giờ đây cũng chính là hình ảnh của quần chúng đô thị. Nó không còn là câu chuyện của một chàng lãng tử đi ngang qua thành phố, kể cho họ nghe trong những cảm giác đau nhức. Thú vị, đó là sự thật. Họ thật sự sống trong chiến tranh, cho nên những lời ca đó chính là những lời ca nói về họ.
Họ thấy những người chết trong cuộc chiến tranh khủng khiếp này là những người yêu, những người anh em của họ. Cho dù những người này ở Pleme, ở chiến khu D, ở ngoài Hà Nội, ở Chư Prong, A Sô hay bất cứ nơi nào trên dải đất Việt Nam thân yêu này, tất cả là anh em cùng một màu da, đã cùng nhau trong hành trình vĩ đại của giống nòi từ miền Chiết Giang đổ về để hình thành dân tộc Việt Nam. Tất cả là người yêu của họ.
Cái bi thảm nhất là ở chỗ tay của người Việt ít nhiều đều vấy máu anh em mình, người yêu của mình. Từ trong thâm tâm họ là anh em, là người yêu của nhau, nhưng trên thực tế họ chém giết nhau, nhìn nhau xa lạ. Rồi khi kẻ xa lạ đó nằm xuống, bỗng nhiên nó không còn xa lạ nữa, mà chính là những người yêu.
Tôi có người yêu chết trận tay mẹ. Tôi có người yêu ở chiến khu D, chết trận đồng loại, chết ngoài Hà Nội, chết vội vàng dòng theo biên giới. Tôi có người yêu chết trận Chu Prong. Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông trên ngoài ruộng đồng, chết rừng mịt mùng, chết lạnh lùng mình cháy như than. Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam. Ngày gió lớn tôi đi, môi gọi thầm, gọi tên anh, tên Việt Nam. Gần nhau trong tiếng nói ra vàng. Tôi muốn ngày mới lớn ta nghe quen đàn mình, đưa đôi tay giữ làn môi. Từ nay tôi quên hết tiếng người.
Trận Pleme, tôi có người yêu ở chiến khu D, chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội, chết vội vàng dọc theo biên giới. Tôi có người yêu chết trận Chư Prong. Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông, chết ngoài ruộng đồng, chết rừng mịt mùng, chết lạnh lùng mình cháy như than. Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam. Trong tiếng nói ra vàng,
cạnh gầm cầu chết nghẹn ngào, mình không mái ngáo. Tôi có người yêu chết trận Ba Gia, tôi có người yêu vừa chết đêm qua, chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò, không hận thù, nằm chết như mơ.
Trong cuộc chiến tranh này, không ai ca khúc khải hoàn, không ai nằm chết trong vinh quang. Những người yêu đó đã chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò, chết không hận thù, nằm chết như mơ.
Vậy thì, đây là cái chết do một trận địa chấn, một cơn hồng thủy, một cái chết không nằm trong dự tính của họ. Họ bị một thứ gông cùm xiềng xích vô hình đẩy họ vào mâu thuẫn, hận thù. Nhưng tận trong thâm sâu của tâm hồn họ, họ không thấy sự mâu thuẫn, hận thù mà chỉ thấy một màu da thơm mùa lúa chín, thấy yêu nhau, thấy gần nhau trong tiếng nói Việt Nam. Và triệu người đã chết bất đắc kỳ tử, chỉ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh phát xuất từ đâu tới, chứ không phải từ trong lòng anh em Việt Nam.
Tất cả những ca khúc da vàng được người ta nghe trong bóng tối, như những lời kinh, những lời vô cùng thảm thiết của những linh hồn bị đày đọa, không nơi yên nghỉ, bị một thứ gông cùm xiềng xích vô hình không cho phép họ sống như những con người. Quê hương không còn là quê hương thần thoại nữa, mà chỉ là một chốn lưu đày, một ngục tù. Trong đó người Việt chỉ là loài ma, phải chịu cảnh lang thang, đói rét và sự hủy hoại của chiến tranh.
Người già chắc trong viên, một người điên trong thành phố, một người nằm không hơi thở, một người ngồi nghe bom, một người ngồi 20 năm nhìn hòa châu đêm đêm sáng, đàn trẻ nhỏ quay bom đạn, người Việt Nam với lê thương, mẹ Việt Nam 20 năm thương da mềm đợi giờ sông núi thiêng. Màu vàng trên da thơm nên giữ gìn màu lúa trên quê hương. Một ngày dài trên quê hương, ngày Việt Nam mùa tàn hoa, một ruộng đồng chưa đất đỏ, một đàn bò không luông hò. Một ngày dài trên quê hương, người Việt Nam quê mình sống, một vùng tù nuôi da vàng, người Việt Nam nhớ nước non. Ngày thật dài trong âu lo, rồi từng đêm bom đạn phá, người Việt nhìn sao xa lạ, người Việt nhìn nhau thâm thù. Một ngục tù trên quê hương, người Việt Nam quê nói giống, từng đường ngày xây quân quân thần, rồi ngày nắp vô bom.
Một người già trong công viên, một người điên trong thành phố, một người nằm không hơi thở, một người ngồi nghe bom nổ. Một người ngồi 20 năm nhìn hòa châu đêm rực sáng, quen bom đạn, người Việt nằm với vết thương. Mẹ Việt Nam 20 năm xương da mềm đợi giờ sông núi thiêng. Một màu vàng trên da thơm nên giữ gìn màu lúa chín quê hương. Một ngày dài trên quê hương bầy trẻ người già chờ cơn gió lặng, một người ngồi 20 năm cuộc buồn vui ly dị.
người Việt nào ra không vào, mẹ Việt nào nhớ xót con, mẹ Việt nào nhớ xót con, mẹ Việt nào nhớ xót con, mẹ Việt nào nhớ.
Người Việt thấy mình không phải là nô lệ, nhưng lại phải sống như những cuộc sống của người nô lệ, bị đánh giá như một người nô lệ. Họ có cả ruộng vườn để tự nuôi sống, nhưng bom đạn, chất độc hóa học làm cho ruộng đồng trơ đất đỏ. Họ có một mái nhà, cho dù là một mái nhà tranh, nhưng hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Họ có bàn tay khối óc để dệt nên tấm vải nâu đen, trồng nên cây lúa, cho dù phải thêm sắn thêm khoai, nhưng nay đành bó tay, ngồi xin áo xin cơm. Họ có 4.000 năm lập quốc, hình thành dân tộc bất khả phân ly, nhưng nay tưởng chừng như là ôi đất nước u mê ngàn năm. Anh em rơi vào cảnh nồi da sáo thịt, một thứ gông cùm xiềng xích nào đây đã trói buộc đôi chân họ lại. Họ không còn tự do, không còn độc lập, bắt họ thành nô lệ da vàng. Những người nô lệ da vàng này không đặt vấn đề ai đã đặt gông cùm xiềng xích lên đầu của họ, mà chỉ thấy hậu quả của gông cùm xiềng xích vô hình đó mà thôi. Do đó họ không thể giải quyết đúng để giải thoát cảnh ngục tù nô lệ được. Không giải thoát, họ trở nên tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Thôi, thế là chọn đời lưu vong, không còn hy vọng có ngày trở về quê hương thần thoại.
Người con gái Việt Nam ba vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín. Người con gái Việt Nam ra vàng, yêu quê hương nước mắt dòng. Người con gái Việt Nam ra vàng, yêu quê hương nên yêu người yêu kém. Người con gái ngồi mưa thanh bình, yêu quê hương như đã yêu mình. Em chưa biết quê hương anh mình, em chưa thấy xưa kia Việt Nam, em chưa hát ca dao một lần, em chỉ có con tim căm hờn. Người con gái một hôm qua làng, đi trong đêm đêm vang lầm tiếng súng. Người con gái chưa đến và thân vết máu ngang ngang.
Người con gái một hôm qua làng, đi trong đêm đêm vang lòng tiếng súng. Người con gái chưa đốm tim mình, trên ta thơm vết máu loang dần. Người con gái Việt Nam ra vàng, mang giấc mơ quê hương liệt kiếp sống. Người con gái ngồi mơ thanh bình, yêu quê hương nay đã không còn. Ôi cái chết đau thương vô tình, ôi đất nước u mê ngàn năm. Em đã đến quê hương một mình, riêng tôi vẫn âu lo đi
Người Việt trong thời chiến bị cô lập với quá khứ vinh quang và tương lai tươi sáng của dân tộc. Họ chỉ có một thực tại là nhà cháy từng hàng, một rừng xương khô, một núi đầy mồ. Họ tìm thấy gia tài của mẹ chỉ có từng ấy, còn bao nhiêu trân châu khác như những anh hùng liệt nữ, họ không hề nhắc tới. Những trân châu này bây giờ không sáng bằng hỏa châu rực sáng, không thể kết dài được một nhúm lửa đỏ đủ sưởi ấm hy vọng của họ. họ tuyệt vọng, nên nghĩ rằng mình thành nô lệ thực sự. Vì mình là nô lệ, là u mê ngàn năm, là trọn đời lưu vong. Tuyệt vọng trên con đường về quê hương thần thoại, cho nên người da vàng đã có ý nghĩ. Xin cho tôi yên ngủ một ngày, xin cho đêm không có đạn bay, xin cho chim góp nhạc về trời, xin cho tôi là kiếp của mây. Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời, để bao giờ trời đất yên vui. Xin cho tôi xin lại cuộc đời.
Xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một đấm mồ tươi. Xin cho tôi xin vạn lần rồi, một góc này chỉ biết dòng chơi. Xin cho tôi yên phận này thôi. Xin cho tôi yên ngủ một ngày, xin cho đêm không có đạn bay, xin cho chim góp nhạc về trời, xin cho tôi là kiếp của mây. Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời, để bao giờ trời đất yên vui. Xin cho tôi xin lại cuộc đời, cho tôi đi xây lại chuyện cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây, xin cho tôi quên phận tù đầy, xin cho tôi là thoáng rượu cay, xin cho tôi xin cả cuộc đời, một hôm nào trẻ hát trong nôi, xin cho tôi cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một nấm mồ tươi. Xin cho tôi xin vạn lần rồi, một góc này chỉ biết dòng chơi. Xin cho tôi yên phận này thôi. Xin cho tôi yên ngủ một ngày, xin cho đêm không có đạn bay, xin cho chim góp nhạc về trời, xin cho tôi là kiếp của mây. Trời đất yên vui, xin cho tôi xin lại cuộc đời, cho tôi đi xây lại chuyện tình, cho tôi đi nắng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận gập ghềnh, nhìn dòng máu trong tim anh.
Trẻ rộn ràng, cho cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây, xin cho tôi quên phận tù đầy, xin cho tôi là thoáng rượu cay, xin cho tôi xin cả cuộc đời một hôm nào trẻ hát trong nôi, xin cho tôi xin chỉ một
nhưng người nô lệ nào rồi cũng thích tình ca. Bởi vì nói như Trịnh Công Sơn, tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hóa kiếp. Hãy thử bước vào thế giới đó để bắt đầu một cái chết thật vô cùng yêu dấu.
Tình khúc Trịnh Công Sơn, giọng ca Khánh Ly, đó là một thế giới trong những ngày hoang sơ thời tiền sử, khi tư tưởng chưa xuất hiện để tàn phá con người. Chúng ta không thể khám phá thế giới đó bằng sự suy tưởng được, mà chỉ bằng một sự rung động hồn nhiên của tâm hồn. Ở đây, tiếng nói không được xếp thành câu, câu này không xếp với câu kia, cho có nghĩa này nghĩa nọ. Trái lại, tiếng nói chỉ là những âm thanh, như tiếng chim kêu trong rừng, như tiếng thoảng qua thung lũng. Âm thanh bật ra là con tim rung chuyển, là tình yêu tràn ngập con người. Thế giới tình ca của Trịnh Công Sơn là như thế. Khi đi vào, ta không được mang theo gì ngoài bộ óc trống rỗng, hồn nhiên với năm giác quan thật nhạy cảm. Người ca sĩ duy nhất của thế giới đó là Khánh Ly. Khánh Ly đứng trước cổng vườn địa đàng và mời gọi những kẻ bị lưu đày di cư vào thế giới tình yêu.
Nói như Trịnh Công Sơn, họ rủ nhau đi vào cơn mộng du nào đấy để tìm về những cánh san hô cũ kỹ, đọc trên những dòng sông, tức chính là chứng nhân già nua nhất của địa cầu đã ghi những gì về tình yêu. Phải là Khánh Ly mới có thể thực hiện cơn mộng du được. Vì Khánh Ly chính là con người của thời hoang sơ tiền sử đó. Trong cơn mộng du, những người nô lệ khám phá lại được con người đích thật của mình. Đó là một thế giới khác hẳn với cảnh ngục tù nô lệ trong cuộc đời.
Có một điều mà Da Vàng Ca không đề cập tới là ai đã buộc gông cùm xiềng xích vào đôi chân ta. Câu hỏi này mạnh như một cơn lốc cuốn phăng người nô lệ da vàng ra khỏi cơn say, lôi kéo họ về với thực tại, bắt nó tìm cho thấy câu trả lời. Trả lời không được thì phải tìm cách trả lời cho được, chứ không có quyền tuyệt vọng. Bởi vì tuyệt vọng đồng nghĩa với nô lệ. Do đó, nếu không muốn bị làm nô lệ, thì không bao giờ được tuyệt vọng trong con đường giải thoát.
Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim những lặng câm khi về trong mùa đông, tay dòng rêu muộn mang thôi chờ những dạng đông, xin chờ những dạng đông đời. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn ai ta trôi trong cuộc.
phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí như nhỏ nhoi, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây, xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây, xin ngủ trong vòng.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có lần chia sẻ những suy tư của ông về thân phận con người.
Mình tin rằng là mình là người biết về thân phận con người nhiều. Bởi vì sao? Từ 10 tuổi là mình đã bị ám ảnh bởi cái chết này. Và từ đó mình suy nghĩ về cái sự sống chết, chúng ta suy nghĩ liên tục. Ngoài tình yêu ra mình chỉ nghĩ đến cái sống chết thôi. Bởi vì và nghĩ đến cái mất thì con trong cuộc đời này, mất con của thân xác con người cũng như mất còn một cuộc tình giống nhau, đúng không? Anh chết rồi tình yêu mà còn tiếp nối trong cuộc đời này, còn mỗi người cứ tiếp tục sống hết cái phần đời của mình từ nhỏ đã buông, và từ đó thì sự sống chết ở đây này trở thành nỗi ám ảnh mà lớn nhất của đời mình.
Trong một buổi phỏng vấn, nữ danh ca Khánh Ly đã tâm sự về định mệnh gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Năm 64, vào một đêm mưa ở Đà Lạt, tôi gặp một người nhạc sĩ nghèo. Anh đến với tôi cũng bình thản lắm, và qua một vài câu chuyện, chúng tôi trở thành hai người bạn. Đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh đề nghị tôi rất nhiều lần về Sài Gòn đi hát với anh, nhưng tôi từ chối, bởi vì tôi yêu Đà Lạt và cái sự yên tĩnh thanh bình của Đà Lạt. Tôi không thích những chỗ đông người như Sài Gòn. Nhưng nếu nói là định mệnh thì cái định mệnh đó chắc cũng giống như là lịch sử, là một sự tái diễn không có ngừng, bởi nó là định mệnh. Cho nên đến năm 67 tôi trở về Sài Gòn. Ở một sự tình cờ, tôi gặp lại anh Trịnh Công Sơn trong cái dòng người của một buổi chiều trên đường Lê Thánh Tôn. Từ một cái đêm định mệnh gặp nhau, rồi tới một buổi chiều gặp lại nhau, tất cả nó bắt đầu từ đó. Từ cái buổi chiều đó, ở trên một cái nền gạch đổ nát, có một cái quán lá sơ sài được dựng lên với cái tên là Quán Văn. Tôi bắt đầu hát ở đó với anh Trịnh Công Sơn. Cùng một lúc với những bản tình ca của Trịnh Công Sơn là những bài hát Da Vàng. Anh Sơn viết đã lâu, tôi nghĩ là anh viết khoảng năm 65. Và cùng với anh có rất nhiều nhạc sĩ viết những cái bài hát về chiến tranh Việt Nam. Vì đó là lúc chiến tranh bắt đầu leo thang ở Việt Nam. Tôi rất yêu những bài hát này, tại vì tôi cũng ở trong cái tâm trạng đó. Tôi cũng có người yêu là lính, và người yêu tôi cũng chết trong cuộc chiến. Dĩ nhiên là cái chết của một người mình yêu thương, nó gây cho mình một cái sự đau đớn xúc động không bao giờ nguôi cả.
Kính thưa quý vị, trong chương trình phần 1 gồm 5 phần vinh danh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nữ ca sĩ Khánh Ly, hai vị sứ giả mang thông điệp hòa bình cho nhân loại, chúng ta đã cùng nghe các sáng tác của nhạc sĩ huyền thoại Trịnh Công Sơn. Du ta ngậm ngùi, đại bác du đêm, bài ca dành cho những xác người, người già em bé, tình ca người mất trí, ngày dài trên quê hương, người con gái Việt Nam da vàng, xin cho tôi với phần trình bày của nữ danh ca Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Lời thuyết minh được trích từ bài viết với tựa đề Phong trào da vàng ca của Lê Chương thuộc Hội Sinh viên Sáng tác Sài Gòn vào năm 1970.
Cảm tạ quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem Danh Nhân Trường Trai. Nguyện xin tình thương và ánh sáng thiên đàng mang hạnh phúc và hòa bình đến cho tất cả. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt.
Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May heaven's love and light bestow happiness and peace to all. We bid you farewell.
Tránh khỏi trong tất cả những cuộc chiến. Người mất chồng, người mất con, những đứa trẻ mất cha, người ta có thể quên đi những cuộc vui, nhưng những nỗi buồn khi khi đã trở thành những vết thương thì dẫu có lành cũng để lại dấu vết trên da thịt và trong trái tim của tất cả những người Việt Nam.
Kính mời quý vị đón xem vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2011, phần 2 của chương trình gồm 5 kỳ, vinh danh hai nghệ sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, sứ giả của hòa bình qua âm nhạc.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.